莫来忘罪，安家的忙跳暗会，该两妹多光空战，生泪疼疼，满眼心泪，疼归疼，流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mây những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 8 tháng 7 của năm 2023. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe, và cũng là tuần lễ đầu tiên của tháng 7 chúng ta có chương trình Từ Cánh Đầu Mây, thưa cô.
Vâng.
Nếu nói theo thứ tự của tháng trong năm thì chỉ còn 5 tháng nữa là ta lại đón một năm mới, thưa cô Nam Phương. Cuộc đời vẫn cứ tiếp tục bước đi từng nhịp bước êm đềm của nó. 5 tháng dần qua sẽ cho ta thêm sức mạnh và yêu thương. Hãy cho đi những gì ta đang có, bởi vì cho đi là nhận được. Vì một tuần tưởng dài mà ngắn, vì một đời người một kiếp người tưởng dài mà ngắn. Cách đây 4 ngày, ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Ngày độc lập còn gọi là ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm độc lập được ký từ năm 1776. Câu trích dẫn nổi tiếng của bản tuyên ngôn độc lập là: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế cô ở một nơi xa phía bên kia biển, có một nước có tên rất là oai hùng đối với toàn cầu, đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do và hạnh phúc. Người dân có được độc lập tự do và hạnh phúc hay không? Người khách mời trong chương trình Từ Cánh Đầu Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ bên đi biển thành phố Dallas của tôi đã có lâu lắm rồi mới mời lại được. Xin gửi lời chào đến luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa, nếu luật sư Lê Thị Công Nhân nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe rõ. Cháu xin chào chú Phan Đình Minh và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài. Cháu hôm nay rất là vui, cũng lâu rồi, hình như là từ dịp Tết âm lịch, dịp Tết là lịch mặt trăng ấy, thì đến hôm nay cháu mới được quay trở lại trò chuyện với đài.
Xuân thu nhẹ kỳ, thưa cô, những người rất là thân mến của chương trình này và đối với cá nhân tôi, thứ nhất là tôi hỏi thăm về thời tiết Hà Nội hôm nay có tốt không? Mà cô đang ở Hà Nội phải không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thời tiết mùa hè ở miền Bắc, nhất là ở Hà Nội thì phải nói là vô cùng là khắc nghiệt. Cái nóng kinh khiếp, cái nóng mà cảm giác như là ở trong không gian có ngọn lửa vô hình. Nó nóng, phải nói là nóng phát sợ luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những cái cơn mưa đột ngột xuống và nó làm dịu mát. nhưng về nói chung thì mùa hè ở miền Bắc, nhất ở Hà Nội thì rất là đáng sợ. Và khi mà người ta đã nói chung là các cái vườn cây cối sông hồ thì họ phá hủy, họ chặt đi gần rất là nhiều. Đấy, cho nên là cái bầu không khí nó lại càng khô càng nóng, nhà cửa thì bon chen chật trội. Nói chung là một cái môi trường sống một ngày càng tệ, cả về ô nhiễm khói bụi cũng như là cái sự nóng bức.
Nếu nói những người khách mời của tôi, cũng có rất nhiều luật sư lên chương trình này đều là người luật sư miệng nhà sang, có gan có thép, người to người lớn cả. Nhưng nếu nói tâm tình với luật sư Lê Thị Công Nhân thì tôi không biết là có ai nhỏ hơn cô nữa hay không. Nhưng mà có trí tuệ, có óc tốt lắm, có miệng nói rất là tâm tình người Việt Nam và với người Việt Nam và với quê hương. Nhưng mà nếu mà tôi nói chuyện với cô ngày hôm nay trước khi tôi đi vào chương trình ý, xin hỏi thăm là mẹ có khỏe không, anh Quyền hoặc là Luca, những người rất là thân với cô, tình hình sức khỏe của họ thế nào thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Vâng, cảm ơn chú đã quan tâm. Má của cháu thì bị tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, hơn 10 năm, 10 năm rưỡi, đầu năm 2013. Đấy, và hiện giờ thì mẹ cháu thì may mắn là vẫn không, chưa bị tái lại, nhưng mà cái di chứng của cái lần tai biến đó thì cũng nặng nề. Mẹ cháu bị giống như là bị cấm khẩu ấy, đấy, miệng nó méo, không nói được, và một nửa thân người thì bị liệt, một nửa còn lại thì yếu, và trí óc tư duy thì cũng bị ảnh hưởng, bởi vì là tai biến của mẹ cháu là thể nhồi tắc máu đông chứ không phải là đứt vỡ. Đấy, bị đứt vỡ thì cứu được thì di chứng của nó lại ít hơn. Đấy, mặc dù tỷ lệ tử vong thì cao, nhưng mà tai biến và nhồi tắc mạch máu não thì di chứng rất là nặng nề. Còn gia đình cháu thì vẫn nói chung là cuộc sống nó cũng có rất là nhiều cái khó khăn chung của xã hội và của riêng của hoàn cảnh gia đình, bởi vì là gia đình cháu bây giờ giống như là bị coi như là một cái danh sách đen của nhà nước, của chính quyền, kể cả cấp phường. Đấy, họ gần như là họ coi mình như là một cái sự khó chịu đối với họ. Đấy, họ chỉ muốn mình bóng mình đi nơi khác, ví dụ như vậy, một cái tâm thế như vậy. Tức là có những cái việc mà liên quan đến, cần đến cái chức năng của họ đấy, thì họ mặc kệ, họ coi như họ kệ luôn. Đấy, còn những cái việc mà kiểu như là nhà nước muốn quản lý cắt sạch dân cư đấy, thì lúc nào họ cũng không ngừng nghỉ, họ đến tận nhà mình, họ bắt mình làm những cái việc đấy. Đấy, còn những cái việc mà có một cái chút gì đó giống như là bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi cho người dân, những cái thứ chính đáng đó mà mình nghĩ chuyện cuộc sống hàng ngày mà mình bị ảnh hưởng, thì mà mình cần đến họ, đấy, cần đến cái thẩm quyền, cái chức năng của họ là cơ quan nhà nước, thì họ bỏ mặc luôn. Đấy là cái hoàn cảnh sống như vậy.
Thưa cô nói những cái
bà chồng cháu thì mấy năm nay thì ở dưới quê, mấy năm rồi ở dưới quê để làm nông, làm một người nông dân, như là một người nông dân thuần túy đấy, đi chăn bò, chăn ngựa, nuôi heo, nuôi gà, nhưng mà cái quy mô nó cũng rất là nhỏ, bởi vì là nhà vườn cũng không phải là rộng lớn gì. Đấy, và không có một cái điều kiện để mà làm ăn lớn gì cả, chỉ là về quê và làm nông nghiệp. Đấy, và một tuần thì lên trên Hà Nội này để thăm mấy mẹ, hai mẹ con một lần một ngày. Cái cuộc sống là như vậy.
Thưa cô, nếu nói về Quyền, anh Quyền, chồng của cô, tôi thương lắm, là một người kỹ sư có bằng cấp, có tài thưa cô. Một người nông dân chăn bò, chăn trâu, cái chuyện đó bình thường. Ngày xưa lúc tôi còn bé tôi cũng ai bảo chăn trâu là khổ. Nhưng lúc đó tôi chưa lớn thưa cô. Nhưng khi tôi lớn thì tôi có học xứ sở miền Nam đối đãi với tôi ưu tiên ưu đãi lắm cô. Nhắc đến những cái tình cảm như vậy, tôi nghĩ trái tim cô hay trái tim tôi ấy, thì mình tự nhủ mình, an ủi với lòng mình là tim ơi, đừng buồn nhiều nữa, Mày biết họ, mày nhớ họ, mày thương họ, nhưng nó có thương mày không? Tim ơi, tôi nghe những tâm tình của cô. Tôi nhìn lại những tâm tình của tôi những ngày đầu gia đình tôi đến nước Hoa Kỳ này năm 1975 đầu tiên. Tôi vẫn nhớ cuộc đời của cô ấy, cuộc đời của tôi mình có thể so với ngọn cỏ được thưa cô luật sư. Sau bao nhiêu vùi dập, bao nhiêu bước chân người đời đạp lên mình, ngọn cỏ vẫn vươn lên để sống, mình vẫn vươn lên để sống, để lớn, thưa cô năm cô Lê Thị Công Nhân. Phần đầu tôi có nhắc đến cô nói đi.
Vâng, chú có cái ví dụ rất là hay chú ạ. Và cháu cũng xin nhắc lại là ông bà cha mẹ cháu cũng từng có, cũng là những người nông dân thôi, và tất cả đều nói rằng là người nông dân dưới chế độ phong kiến hay là dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc là nước Việt Nam thời Pháp thuộc thì đều tốt hơn, hoàn cảnh đều tốt hơn, đều được đối xử tốt hơn so với người nông dân của cái nhà nước, của cái chế độ cộng sản này. Mặc dù cộng sản họ luôn luôn dị dân rằng là nông dân là cái tầng lớp nòng cốt của Đảng Cộng sản, của lý tưởng cộng sản, của nhà nước cộng sản, nhưng cuối cùng thì cái tầng lớp nông dân đó lại bị, một mặt thì bị lợi dụng ghê gớm để đi theo họ, để làm công cụ tay sai cho họ, một mặt thì khi mà họ cướp được chính quyền rồi thì chính cái tầng lớp nông dân đó bị coi không khác gì rơm rác, bị bóc lột tận xương tủy luôn, thưa với chú như thế. Cho nên mới có những cái vụ là hồi năm 2000 ấy, có cái vụ gọi là nổi loạn ở Thái Bình ấy. Tức là người nông dân họ phải nộp 36, nếu cháu nhớ không nhầm, 36 thứ thuế phí cho cấp xã mà còn chả có hóa đơn chứng từ gì, tức là nó bóc lột người ta đến cái mức độ như thế. Người ta cùng quẫn đến mức độ người ta phải nổi dậy. Và tất nhiên sau đấy thì chúng nó bằng cái bạo lực kinh khiếp của cộng sản thì nó đã dập tắt cái cuộc nổi dậy đấy. Còn bây giờ thì những cái hình thức bóc lột nó còn tinh vi hơn như thế, qua những cái thuế phí ở cái cấp xã ở nông thôn mà không có trong một cái văn bản pháp lý nào của nhà nước quy định. Đây là câu chuyện của gia đình anh Quyền nhá, thưa chú, cháu nói chính gia đình, tức là gia đình của cháu đấy, gia đình ruột của anh Quyền, là nó bắt ở cấp xã đây, nó bắt nhà cộng luật anh Quyền là nộp tiền, gọi là tiền loa đài, tiền để mua cái bộ loa âm thanh đấy. Đấy. Và nhà cậu của anh Quyền là nộp đầy đủ, và tất nhiên chẳng có giấy tờ chứng cứ gì hết. Nó đem về, xong rồi đến khi mà cái người cậu đấy mất cách đây khoảng nửa năm, hồi đầu năm đấy, à quên, cuối năm ngoái, thì đi ra xã mượn cái bộ loa đài đấy về để làm âm thanh của đám ma, kèn trống các thứ, nó không cho mượn, nó bắt phải rút lót cho nó. Chú có hình dung được những cái sự, phải nói là ngoài tưởng tượng của một người bình thường luôn. Và những người nghèo khi mà mất ấy, nó sẽ rà soát lại. Đấy, cái này là cái giấy tờ riêng của nó nha, cháu nói nhắc lại, chứ không phải là giấy tờ hóa đơn mà có nhà nước đóng dấu. Nó nghĩ ra đủ thứ để nó bóc lột người ta, bắt người ta nộp tiền 30-40 khoản gì đấy. Nếu mà người ta thiếu một vài khoản mà cái người đó, cái gia đình đó có người mất, người chết, nó còn không cho người ta được cái gọi là thông báo ở trên loa của xã. Đến mức độ như thế, nó phân biệt đối xử với người ta đến tận khi người ta chết rồi. Nó không cho mượn cả cái xe cút kít để mà đẩy cái quan tài đi ra ruộng để chôn. Đấy là những sự việc thật sự đang diễn ra ở các cái làng quê của Việt Nam hiện giờ luôn. Trong cái thời đại thì gọi là gì, 4.0, thì 5.0, rồi lên sao hỏa, rồi iPhone 14, 15, thì cái tất cả những cái thứ đó. Ở nông thôn, không thiếu một thứ gì, những cái thứ đời mới thành hiệu đấy. Ở những người giàu có dưới quê không thiếu một thứ gì. Nhưng cái sự bóc lột, nó đến tận cùng của sự đê tiện như vậy. Nghe mà mình cảm giác như là thật sự là chỉ muốn tất cả chúng nó chết hết đi mà còn không đủ, không thể tha thứ rồi luôn. Cháu nghe mà cháu không, ôi, mình cứ tưởng những cái câu chuyện đó nó ở cái thời man rợ, ở cái thời còn không có điện, nhưng hiện giờ nó vẫn cứ là như vậy đấy. Người nghèo chết mà trước đó không đóng đủ các loại thuế phí chúng nó tự địa ra ở cấp xã, mỗi xã nó tự địa ra, chết nó còn không cho người ta phát loa ở trên loa xã để thông báo cho làng xóm biết. Tức là không được cái suất phát loa này.
Thưa cô,
quý vị có tin được không?
Dạ.
Mọi người đang sống ở Mỹ có tin được là làng quê của Việt Nam cách Hà Nội 50 cây số, cách thủ đô của đất nước 50 cây số mà như vậy đấy.
Cô nhớ ngày xưa.
Cho nên ông, là ví dụ là cái phận người như là cái cọng cỏ vừa vui dưới ánh nắng mặt trời dưới gió là cái ví dụ đấy quá đẹp. Cái ví dụ đấy quá đẹp. Mà là cái phận người bình dân, người nông dân của xã hội Việt Nam phải nói là như rơm, như rác ấy, chứ không được như ngọn cỏ dưới ánh nắng mặt trời đâu.
Tôi có nhắc lại thì bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi như tôi. Tôi nghĩ nếu tôi có nói lại nó cũng là thừa thôi thưa cô. Nếu gọi là giải phóng đích thực thì mình phải vui mừng, mình phải ở lại, mình phải chào đón một quê hương thống nhất chứ. Nhưng cái gì nó sai thì nó sai, tôi sẽ đề cập đến phần sau. Nhưng mà cái đầu chương trình ngày hôm nay tôi mới thưa với cô là cách đây 4 ngày ở bên Hoa Kỳ chúng tôi có cái lễ mừng quốc khánh của Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập. Hoa Kỳ được nhắc đến nhiều là vì Hoa Kỳ là một nước trẻ lắm, chưa được 300 năm đâu. Hoa Kỳ được nhắc đến nhiều là Hoa Kỳ không có một tổ tiên nào như Hùng Vương, như Việt Nam mình có Lạc Cháu Hồng. Mà nước Hoa Kỳ này có cái tên rất là đúng với của tên của Hoa Kỳ, đó là The United States of America, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ có một cái điều hay nữa là Thượng Đế chúc lành cho cái đất nước này. Tại vì chỉ có một cái nước này, chỉ có một cái nước này mới nói là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, in God we trust. Tôi có nhắc đến ở một nước phía bên kia biển, nơi cô ở, có cái tên rất là hay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do và hạnh phúc. Hoa Kỳ không cần nói là một nước độc lập, một nước tự do, một nước hạnh phúc. Tự nó có độc lập, tự nó có tự do, tự nó con người có hạnh phúc. Cô vừa nhắc đến những cái điều nếu tôi xẻ chữ, nếu tôi phân ra thì Cộng hòa chỉ có những nơi nào là nước Cộng hòa thì là nước nơi đó được bầu cử, người dân được bầu cử, được chọn người lãnh đạo của mình. Cô cộng lại cái chữ xã hội chủ nghĩa, cô vừa mới nói xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là một xã hội hợp tác xã. Xã hội phải đóng hết vào, không ai làm gì cả, nhưng mà đóng hết vào cho nó, để nó phân phát cho mọi người. Có lẽ phần nào cô mới giải thích thì tôi có cần phải hỏi lại. Cô có độc lập, có tự do, có hạnh phúc không? Cô muốn trả lời không cũng được. Cô tôi hỏi thì cô cứ nói đi thưa luật sư lên từ công nhân.
Có lẽ là ở đất nước Việt Nam nhá, những cái từ mà người ta hay người ta gọi là tiêu ngữ của quốc gia đấy, quốc hiệu rồi nọ kia đấy, tiêu ngữ quốc hiệu ấy, thì có thể nói rằng là bịp bợm 100%, bịp bợm, một lũ bịp bợm từ xưa đến nay. Và cuộc đời cháu bây giờ nhìn về một cái gì đó gọi là nhìn về tương lai, nhìn về phía trước thì chẳng thấy một cái dấu hiệu nào là sẽ đạt được những điều đấy cả. Độc lập hoàn toàn không có, cái gì cũng phải hỏi ý kiến của Việt Cộng, cái gì phải hỏi ý kiến của Trung Cộng. Nó là một cái dạng mà cháu cho rằng là giống như là chư hầu ấy, mặc dù không cần tên chính thức nữa, tức là chúng đã đạt đến một cái sự gọi là autogan, tức là mặc định hiểu nhau, ngầm hiểu ý nhau đến mức độ không cần một cái gì mang tính chính thức hoặc là chính thức nữa. Hai cái đảng như vậy thì cái đảng Trung Cộng thì nó giống như là một cái tên ác bá vậy, và cả thế giới là thấy được nó lộ mặt đấy, nó những tội ác của nó kinh khiếp, tội ác đàn áp Thiên An Môn, tức là những tội ác của cái thời mà khi mà sau khi họ mở cửa đấy, còn trước đó thì những tội ác còn kinh khiếp nữa, như là cách mạng văn hóa của họ, rồi cũng là cải cách ruộng đất của họ, rồi trăm hoa đua nở, rồi bao nhiêu thứ họ tàn phá đất nước của họ. Thì sau đó từ cái thời mà khi họ mở cửa thì có cụ Thiên An Môn, và sau đó là đàn áp Pháp Luân Công kinh khiếp, rồi đàn áp Tây Tạng, tức là những cái tội ác mà nó chấn động thế giới. Cho nên là cháu gọi đến tên ác bá. Nhưng mà ngược lại thì cái tên Việt Cộng ấy thì không bị mang cái danh là ác bá, bởi vì là nó giống như là một cái tên đồ đệ, nó học được hết tất cả những cái tội ác, những cái xảo quyệt của cái tên đạn đàn anh, nhưng mà nó lại luồn lách, nó lươn lẹo đấy, với một cái vẻ phải nói rằng là nó cái bộ mặt của nó muôn hình vạn trạng, nó bất chấp tất cả cả mọi cái gọi là liêm sỉ đấy, là thể hiện để mà chỉ cần duy trì cái sự sự tồn tại của nó thì nó bất chấp tất cả. Và chính vì thế mà cháu cảm giác là thế giới người ta nhìn nhận về Việt Cộng thì nó vẫn còn mơ hồ, chứ người ta nhìn nhận về Trung Cộng thì rõ rồi. Và chính vì vậy mà Việt Cộng họ vẫn tiếp tục bóc lột và đàn áp cái người dân ở trong nước ấy, một cách cực kỳ tinh vi và ngày càng kinh khiếp, chứ không hề bớt đi một chút nào. Và cho dù rằng là có một số những cái cải biến rất là lớn trong những cái phương tiện về mặt thông tin, về mặt mạng xã hội vân vân, những cái đó lại còn bổ trợ giúp ích để làm công cụ cho nhà cầm quyền đàn áp người dân nhiều hơn, đạt hiệu quả hơn, hơn là so với người dân có thể dùng những cái phương tiện đó để mà cất lên tiếng nói của mình chẳng hạn. Đấy, thực sự là một cái thời nó rất là cay đắng ở cái điểm đấy. Tưởng rằng là có những phương tiện hiện đại, tưởng rằng là có kết nối internet với toàn thế giới, rồi các mạng xã hội, không phải một mạng, cho nên phải nói các mạng xã hội rất là rộng khắp, nhưng mà những cái đó thì chỉ càng làm cho Việt Cộng có thêm nhiều công cụ để mà nô dịch hóa người dân Việt Nam. Và cái cuối cùng ở trong cái gọi là độc lập, tự do với hạnh phúc, tự do thì không có, ở tự do ở Việt Nam thì được công an người ta định nghĩa là một cái thứ mà nó là tất cả những gì tục tĩu nhất thì chúng đem ra để trưởng tự do là như vậy. Đấy, còn nếu mà nói hạnh phúc thì có lẽ là phải nhắc đến một cái điều tra xã hội học về y tế ở Việt Nam là 15% dân số mắc bệnh tâm thần, thì cái hạnh phúc đó có lẽ nó cũng chỉ là một cái ảo giác của đa số người dân Việt Nam, bởi vì với một cái định nghĩa nó bị gọi là biến thái, nó méo mó định nghĩa về hạnh phúc, là người ta bây giờ chỉ toàn nhìn thấy cái miếng ăn, cái lợi ích vật chất hàng ngày ngắn ngủi ở trước mắt, chưa kể nó là còn rất nhiều là phi pháp nữa. Đấy, sống bon chen luồn cúi và vô cảm, tất cả chỉ để gọi là đạt được cái lợi ích của riêng mình và yên thân cho mình. Đấy, nhưng mà dần dần thì đây là cái quy luật chung, thì những cái thối nát nó cứ dần dần nó đổ bể và nó cứ lan dần ra. Và bây giờ thì ở Việt Nam bây giờ đang có một cái nó giống như là một cái làn sóng xã hội, những cái đổ bể của một cái gọi là tầng lớp có tiền, chứ không phải không giàu, thì chắc là chưa đến mức gọi là tầng lớp giàu, nhưng mà gọi là tầng lớp ở giữa ấy, là họ có một chút tiền dư giả và họ đem đi đầu tư. Đấy, đem đi đầu tư vào những cái cổ phiếu, trái phiếu, rồi bất động sản, mà đa phần trong đó đều là bịp bợm, đều là thổi phồng, đều là giả dối hết. Và khi nó đổ vỡ dây chuyền như vậy thì mới thấy rằng là cái những cái kẻ mà bị vu là phản động, khi mà người ta cảnh báo với một cái thể chế chính trị như vậy, với tất cả những cái sự bao che dẫn đến những cái số liệu, những cái báo cáo tài chính hoàn toàn là dối trá, thì lấy đâu ra mà có thể tin cậy vào những cái nơi kinh doanh sản xuất thương mại như vậy để mà đi đầu tư vào đó. Ở Việt Nam là có cái từ gọi là lùa gà, tức là coi dân như là gà ấy, để cho cái đám ấy gọi là nhảy ra để nghĩ ra đủ trò để mà lừa đảo bóc lột người ta. Và có thể nói rằng là 100% những cái vụ lừa đảo như vậy thì những cái người cầm đầu của các cái gọi là công ty, hoặc là chúng ta nói là cái tổ chức tội phạm đấy, thì đa phần, và nói là gần như tất cả luôn, chả phải đa phần, đều sẽ là cấu kết với quan chức nhà nước và là sân sau của các cái quan chức nhà nước, thì mới có thể khuyên loát, mới có thể bịa đặt, mới có thể vượt qua rất nhiều những cái gọi là quy định pháp luật cũng như là truyền thông để mà đưa ra, để mà đi lừa người ta. Thì hiện giờ ở Việt Nam mà có một cái làn sóng như vậy, và mọi người hay nói với nhau là đấy, không quan tâm đến chính trị xã hội, rủ nhau không quan tâm, thì bây giờ chính trị xã hội nó gõ cửa nhà, bạn sẽ theo cách của riêng nó, và với một cái cách phải nói là nó thối nát, nó ngoài tất cả những sự chuẩn bị đấy. Bởi vì họ sống rất là khôn lỏi, họ cho rằng là họ sống như vậy là yên thân đấy, là yên ổn của họ, bảo toàn được cái tài sản của họ, cái sự yên ổn để họ làm ăn, Đấy, và khi có dư giả một chút thì họ đem đi đầu tư. Họ luôn nghĩ rằng là ai đó bị lừa dối chứ họ thì không bị. Đấy, và cả một cái xã hội lừa lọc như vậy và bây giờ nó đổ bể như vậy. Thì cái câu chuyện chống tham nhũng mà Đảng Cộng sản họ đưa ra trên một cái nền tảng chế độ chính trị độc tài thì đó giống ý về một vở bi hài kịch. Đấy, và nó không có một cái hiệu quả gì trong cái việc chống tham nhũng thật sự. Bởi vì chống tham nhũng thì nó phải gắn với niềm tin xã hội nó được vực dậy. Thì đấy mới là ý nghĩa của chống tham nhũng. Chứ chống tham nhũng ở Việt Nam thì chẳng thấy tài sản được thu lại cho ngân sách nhà nước hoặc là trả lại cho bị hại. Lại càng không thấy những cái chỉ số uy tín hoặc là tín nhiệm liên quan đến các cái vấn đề kinh tế xã hội được nâng lên. Không hề có.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, được truyền âm truyền thanh và truyền hình đi toàn thế giới qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa, Facebook và Twitter. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay là luật sư Lê Thị Công Nhân đang phát biểu tâm tình của cô từ thành phố Hà Nội. Thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân, nếu nói về những sinh hoạt, tôi nói về sinh hoạt xã hội đi, nã còn nói về tham nhũng thì nó không cùng, không biết nói tới bao giờ, kéo tới bao giờ nó mới hết được. Nhưng mà phụ nữ bị đánh như cô thì không thấy hội phụ nữ đâu cả, thanh niên bị đánh như luật sư Nguyễn Bắc Truyền không thấy hội thanh niên, đoàn thanh niên nào đâu cả. Nhà báo bị đánh như Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, Phạm Thành cũng không thấy hội nhà báo đâu cả. Nhà văn bị bắt như tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng là con cháu các cụ đấy. Bố là người có công với cách mạng đấy, nó ra 15 năm tù cũng không thấy hội nhà văn đâu cả. Bao nhiêu người công nhân bị bóc lột tại thành phố Bình Dương gần Sài Gòn cũng không thấy liên đoàn công nhân ở đâu cả. Nhưng mà chỗ nào có bổng lộc nhà nước là thấy bóng các bậc này, các anh chị này. Chỗ nào có phân chia quyền lực là có bóng các anh chị này. Chỗ nào có nhân dân bị đầy đọa thì các anh chị này biến mất. Thưa cô, có một cái câu hỏi hay là vì nó dính líu đến nghề nghiệp của luật sư Lê Thị Công Nhân. Cách đây một thời gian cũng không lâu lắm đâu, có 4 năm ông luật sư biện hộ bào chữa cho vụ án Thiền Am Vũ Trụ Tịnh Thất Bồng Lai. Rồi cái vụ án đó là vụ bình thường, họ xử như thế nào thì phần nào cô cũng đã biết và quý khán thính giả trên toàn cầu này cũng đã biết. Nhưng tại sao một luật sư bị bào chữa, tham gia bào chữa cho một cái chùa, một cái am như vậy lại bị truy tố, bị truy tìm, bị cưỡng bách, cưỡng ép bức làm sao, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân? Cô là một người luật sư.
Dạ vâng, thưa với chú là cái sự kiện mà ba vị luật sư đó đều đi sang Mỹ thì thú thực là cháu cũng không rành. Đấy, là họ đi theo diện gì, bởi vì mỗi người đi theo một diện khác nhau, chỉ có một người là đi theo diện tị nạn thì cả. Đấy, và cũng cháu xin nói thật luôn là ngoài đời thì cháu cũng không được quen biết các luật sư ấy ngoài đời. Đấy, bởi vì là cháu cũng không còn dùng mạng xã hội. Tức là trước đây cháu có một cái tài khoản Facebook chính danh thì đã bị Facebook họ xóa hoàn toàn luôn, chứ không phải là khóa tạm vài ngày theo gì cả, mà không cần có một lý do gì hết. Đấy, từ tháng 3 2020 đấy, thì cho đến nay thì đúng là cũng những cái việc cháu không có sự quen biết trực tiếp với các luật sư mà vừa mới sang Mỹ, nhưng mà cháu những gì mà cháu biết thì là cái sự mà cũng khá là lên tiếng mạnh mẽ và chính trực của họ. Trong không phải riêng cái vụ án tên là cái nhóm của xử mà nhà nước họ xử nhóm tu tại gia Tịnh Thất, tự họ đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai. nhà tịnh thất chứ không phải là một ngôi chùa. Thì bây giờ thì cái vụ việc đó phải nói là nó cũng rất là nổi tiếng đó, ở trong nước. Thì các luật sư này thì là những người bảo vệ cho những cái bị cáo ở trong vụ án đấy. Và sau đó thì sau khi vụ án xử một thời gian thì tự dưng là thấy công an của tỉnh Long An người ta phát những cái đơn truy tìm. Đấy, truy tìm thì cái đó nó không có cái một cái điều luật nào gọi là truy tìm ở trong luật hình sự cả. Đấy, mà chỉ có truy nã thôi. Mà truy nã thì chỉ có truy nã tội phạm thì những người này không phải là tội phạm. Đấy, thì thực ra thì họ công an ở Việt Nam đó thì phải nói là nhiều người họ nói rằng là ở cái đất nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này có lẽ là chỉ cần một bộ duy nhất đấy là bộ công an nắm hết quyền sinh quyền pháp mọi sinh mệnh ở trong đất nước đấy, từ cá nhân cho đến tổ chức đấy, thích quy kết ai chụp mũ ai cái gì thì chỉ cần một tên công an đấy là đủ, một cái bộ công an đấy là đủ rồi. Thì khi mà công an họ phải nói là họ lộng quyền kinh khiếp như vậy thì trong cái tâm thế, cái bầu không khí xã hội của Việt Nam mà khi có những người mà bị công an, nhất là bên an ninh, người ta đối xử như vậy, tức là như là những luật sư mà vừa mới sang Mỹ đó, thì có thể nói là cái tương lai nghề nghiệp của họ đấy sẽ cực kỳ khó khăn đấy. Bởi vì là gần như dân hoặc là doanh nghiệp các thứ là người ta sẽ tránh mời những luật sư như vậy để mà tránh thuê những luật sư như vậy làm việc cho họ, thì làm gì còn công việc nữa. Đấy, tương lai là phải nói là rất là tăm tối và giống như là tẩy chay hoặc là bị công ăn việc làm sẽ không còn. Cái khả năng nữa là rất là cao, không còn, tức là không còn như trước đây, không ai thuê, không ai mướn, không ai nhờ. Đấy, thì sau đó thì cũng là bất ngờ, bởi vì là cái việc mà công an của cái tỉnh Long An đấy họ cứ làm những cái việc quấy nhiễu như thế, họ đăng công khai, họ đăng lên trên báo thì phải gây một cái sự chấn động, bởi vì là ba luật sư này chẳng thấy một cái tội tình gì cả mà cứ làm, họ cứ đưa ra những cái truy tìm, truy nọ truy kia, nó làm cho người ta rất là kinh ngại. Đấy, và sau đó thì tự dưng một thời gian thì thấy họ ở bên Mỹ thì đúng là bất ngờ, thực sự với chú và cháu họ thấy rất là bất ngờ luôn. Thì bây giờ đấy là cái sự lựa chọn của mỗi một người, thế là họ có quyền lựa chọn như vậy. Và trong ba luật sư đấy thì như có một người họ nói rằng là họ đã có thẻ xanh của Mỹ trước cả những cái vụ mà họ đến Mỹ lần này. Đấy, tức là mỗi người họ đi theo một chuyện nào đó, nhưng có thể là họ cùng hẹn nhau đi.
Thưa cô, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân ấy, cái quan trọng không phải là ba người này đi Mỹ, cái chuyện là đi ra khỏi nước Việt Nam đó mới là câu chuyện để tôi đề cập đến với luật sư. Cô nhắc đến cái sự kinh khủng, quyền lực kinh khủng bao la của bộ công an.
Công an.
Cách đây một thời gian
người ta nói rằng đất nước này chỉ cần một cái bộ đấy thôi, bỏ hết bộ kia đi, đã cần một bộ nào khác.
Bây giờ tôi hỏi cô ấy, cô công nhân ấy, cách đây một thời gian có một người đàn bà nổi tiếng ở Việt Nam, có nhiều học vị lắm, được cả nước Nhật cho bằng mặt trời, được nước Nga vinh danh thạc sĩ thế này thế kia. Tôi muốn nhắc đến cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn của giám đốc của công ty AIA gì đó, tôi cũng không nhớ cái tên nó làm gì, nhưng mà cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy người phụ tá của cô này đã ai là người bảo lãnh, ai là người chỉ đường cho đi ra khỏi nước Việt Nam một cách dễ dàng nhá, dễ dàng rồi. Cái ba ông luật sư này có bằng cách nào chăng nữa thì cao mới sau cái vụ án nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Ba ông này đi ra khỏi nước cả gia đình một cách dễ dàng. Tôi hỏi cô như vậy có nghĩa là công an ở đâu, có cả bao nhiêu ngàn người công an cơ mà. Tại sao tòa lãnh sự Hoa Kỳ họ có thể làm một cách đưa cả ba gia đình này đến Hoa Kỳ một cách an toàn, cho đến khi thấy hình ở bên Hoa Kỳ này bộ công an mới bắt đầu lên tiếng. Như vậy có nghĩa là phải có người nào có một cái dù rất là lớn chống lưng cho những người này, chống lưng cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy người phụ tá của cô ấy, chống lưng cho ba gia đình này. Có nghĩa như vậy là công an chúng chưa có gì là ghê gớm lắm phải không, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân?
Cái này thì cháu cũng không rành đâu, cháu chỉ có thể nói rằng là thưa với chú là cái mục đích lớn nhất mục đích lớn nhất và cuối cùng của tất cả những cái hành động mà đàn áp quấy nhiễu ấy, là làm cho bên thứ ba sợ. Bên thứ ba là bên dân chúng ấy, người ta nhìn vào, người ta sợ, người ta sẽ không dám lên tiếng, không dám nổi dậy vân vân. Chứ còn có khi chính các luật sư với chính những người công an ấy, thì công an nó cứ làm như thế. Có khi nó biết là những người này đang chuẩn bị đi hoặc là đi được rồi, nó cũng mặc kệ. Đấy, thì nó cứ làm ầm ĩ lên như thế. Nào là truy tìm, truy nọ, truy kia, là để cho dân chúng người ta nhìn vào, người ta sợ. Đấy, chúng cần giữ công an và cái chế độ độc tài công an trị này này, là cần giữ cho cái đám đông dân chúng 100 triệu dân còn lại ở trong nước ấy, và im lặng, đấy, cam chịu, tiếp tục. Đấy mới là mục đích của họ. Chứ còn những cái thủ đoạn của họ thì có thừa. Và họ chủ động thì chúng ta cũng không thể nào mà biết được hết đâu ạ.
Thưa cô, ngày xưa cũng là xưa rồi, 50 năm là xưa rồi. Một nửa thế kỷ xưa rồi. Nếu mà nói một nửa thế kỷ, tôi lại nhắc lại lời của một vị tổng thống tôi rất là quý mến ở bên này, đó là ông cố tổng thống Ronald Reagan. Ông nói là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ thôi, nhưng sẽ để nước này lại hậu quả, sẽ để nước này lại trong 100 năm tăm tối. Cứ nghĩ như vậy đi, 100 năm đi cũng được đi. Nhưng mà tôi nói với cô ấy, ngày xưa đấy, họ người ta ở Việt Nam mình có cái chữ nhổ là liếm. Cô biết cái hành động này, cô biết cái cụm từ này. Ngày xưa đảng ta chửi Mỹ và nói là khi nào đánh Mỹ cứu nước, khi nào đánh Mỹ đánh Ngụy tan ăn, thì mình sẽ làm xây lại đất nước này bằng 3 lần trước. Chửi Mỹ, chửi Ngụy xong, nhưng mà cô thấy bây giờ ấy, thì quỳ xuống lạy Mỹ. Cô thấy bây giờ đối với Ngụy chúng tôi ấy, cũng quỳ xuống lạy Ngụy vậy. Mỗi một năm chúng tôi đưa về 18, 19, 20 tỷ đô la cơ mà. Ngày xưa chúng chửi tôi là Ngụy, bây giờ chửi nói chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm. Ruột là cái lòng của mình đấy. Ruột là cái lòng của mình đó, thưa cô. Nếu nói ruột là cái lòng của mình thì đối với họ tội là ở trong lòng, tội là ở trong lòng nó phát ra, thưa cô. Những cái gì ở bên ngoài nó đi vào trong người, nó không làm cho con người hư đâu, thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân.
Đúng rồi, những gì từ mình đưa ra.
Những cái gì thì trong con người xuất ra, đó là những cái điều ô uế, đó là những cái điều tội. Vì những cái điều đó nó đưa đến cái lòng ích kỷ, lòng trộm cắp, lòng tà dâm, lòng giết người, lòng tham lam, độc ác, xảo trá, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tôi không còn biết tôi phải nói cái gì thêm nữa cô ha. Hôm qua tôi đọc và có một cái chữ hay, chữ Việt Nam mình nó có cái chữ ăn, thưa cô Lê Thị Công Nhân, chữ ăn. Từ cái chữ ăn nó có 173 chữ nó đi theo với cái chữ ăn đó, thưa cô. Ăn cơm, ăn cướp, ăn này, ăn kia, nó có 173 chữ. Thì tất cả đó, tôi nghĩ là họ đã học cả đấy, họ đã học tất cả những cái chuyện đó. Cô đồng ý với tôi là mọi việc bản chất là xấu. Thì ở mọi nơi, trong bất cứ nào, mục đích nào, xấu vẫn là xấu. Bởi vì mục đích không thể biện minh cho hành động được. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không, thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Thưa chú, là một người ở trong nước và có một cái sự theo dõi thường xuyên tất cả những cái gọi là biến chuyển trong cái cái tâm thế trong cái lĩnh vực chính trị ở trong đất nước Việt Nam ấy, thì cháu phải nói luôn là cháu không có một tí mơ hồ nào về cộng sản. Bởi vì sao? Ngay cả cái lá cờ của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, và cái lá cờ đó là kế thừa từ trước đó, từ cờ trước đó nữa của chính phủ trước đấy của nước của nước Việt Nam Dân Chủ ạ, gọi là, người ta hay gọi là cờ quản lý ấy. Đấy, với những cái màu sắc mà vua Thành Thái ạ, tức là của một ông vua từ thời phong kiến, người ta đã chọn cái lá cờ đó để cho dân tộc mình, với những cái giải nghĩa rất là hay, tức là ba cái sọc đỏ là tượng trưng cho người dân ở ba miền, tức là ba miền, người dân ở ba miền đều là máu đỏ, da vàng và anh em với nhau, là đồng bào với nhau, để thể hiện tình yêu thương và gắn bó. Và rất nhiều những cái ý nghĩa hay của cái lá cờ đó, và sau này thì Việt Nam Cộng Hòa kế thừa. Vậy mà cái hình ảnh của lá cờ thôi, cũng đến tận bây giờ thì Cộng sản Việt Cộng người ta vẫn khiếp sợ, và người ta tìm mọi cách để mà che đậy, để mà phỉ báng lá cờ đó. Thì tôi thử hỏi tất cả quý vị, ai mà còn mơ hồ về, ai mà còn nghĩ rằng Cộng sản có thực tâm, có một cái gì đó thực tâm thay đổi cái thái độ với những gì mà họ đã gây ra ở trong quá khứ đối với cả một nửa đất nước là một nước độc lập là Việt Nam Cộng Hòa đó, thì quý vị quá mơ hồ. Đấy, đã đành phải nói với nhau một cách rất là thực tế như vậy. Không có một dấu hiệu nào cho thấy Việt Cộng có sự thay đổi trong cái cách mà họ đối xử với ngay cả một cái biểu tượng mang tính hình thức của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, đó là lá cờ. Một cái thứ hoàn toàn vô hại, thế mà làm cho họ vẫn kinh khiếp, và họ luôn tìm tất cả mọi cách để một mặt thì họ sợ hãi, một mặt thì họ chà đạp phỉ báng. Vậy thì còn trông đợi ở một cái điều gì? Cái sự thay đổi của họ không có, không có một cái sự thay đổi nào hết. Và nếu như có một cái sự trông đợi vào người dân Việt Nam đó, thì nó lại là một câu chuyện khác, nó là câu chuyện của những cá nhân. Đấy. Và sẽ luôn luôn vẫn còn có nhiều hơn nữa những con người, những cá nhân, có thể là người dân bình thường, hoặc có thể cũng có thể là một cái người thành viên trong cái đảng Cộng sản mà họ cảm thấy rằng là họ phản tình. Điều đấy là có, và cũng có một con số cũng không phải là ít, những người như vậy. Và mỗi người như thế trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái tâm tính, cá tính riêng của họ, cái tâm tình của họ, thì người ta sẽ có những, dần dần sẽ có nhiều những cái tiếng nói mà mình có thể nói rằng là nó giống như những cái bài học nhập môn về dân chủ ấy, đó là phản biện các cái vấn đề xã hội dân sinh. Đấy, có vẻ như là nó rất là lan man, nó tràn trề đủ mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, nhưng mà những cái đó thì rõ ràng đang ngày càng nhiều lên. Đấy, và nó rất là rộng. Mà cái lĩnh vực cốt lõi đó là cái chế độ chính trị Việt Nam đó, thì vẫn bị né tránh nói đến. Thì đây là một cái đặc trưng mà 20 năm qua thì cháu quan sát, cháu thấy như vậy. Thì mình cũng không oán trách gì để mà nó làm nặng nề hay là khó khăn thêm cái nhìn nhận của, tức là cái tâm thế ngay của chính mình khi mà nhìn nhận xã hội như vậy. Mà mình còn thấy rằng là bây giờ thì họ như vậy, họ lựa chọn như vậy, thì mình phải tôn trọng và mình còn thấy vui chứ. Thì những cái người mà như mình lựa chọn nói thẳng là cái cốt lõi vấn đề là cái nền tảng chế độ chính trị của Việt Nam nó gây ra tất cả những thứ đó. Và cái chế độ chính trị đấy nó là một cái chế độ độc tài toàn trị, độc tài công an trị bằng bạo lực. Thì khi mình làm những cái việc đấy thì nó có vẻ như là nó ngắn gọn hơn và nó đi thẳng vào vấn đề. Đấy, thì mình lựa chọn như vậy thì ngược lại người ta, số đông kia người ta lại lựa chọn những cái vấn đề phản biện xã hội, các cái lĩnh vực trong đời sống xã hội thì đều tốt cả. Dân tộc mình như vậy, xã hội của Việt Nam hiện giờ ở trong nước nó là như vậy.
Tôi không biết cái lực lượng công an nó lớn bao nhiêu, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, nhưng nó có tới 205 ông tướng.
Tướng, vâng.
205 ông tướng coi công an.
Là Việt Nam nhiều tướng hơn cả Trung Quốc. Trung Quốc 1 tỷ tư dân, Việt Nam 100 triệu dân, nhưng mà Việt Nam tướng trong cái lực lượng vũ trang còn nhiều hơn Trung Quốc. Thì có thể nói rằng là cái thằng Việt Cộng ấy, nó đúng là một con giòi. Nó là một cái con giòi. Đấy, chứ không phải là một cái con gọi là đại ác bá xà mâu như là cái thằng Trung Cộng mà ai cũng nhận ra. Nó hút máu dân, nó đàn áp, nó bóc lột đến tận xương tủy của dân luôn. Với một cái bộ máy phải nói là khủng khiếp, khổng lồ, kinh khiếp như vậy.
Tôi trước khi tôi nói tiếp ấy, thì cái máy điện thoại tôi nó vừa mới rung lên. Tôi nhận được một cái text từ bên Úc Đài Lợi gửi vào cho cái điện thoại của tôi là luật sư Lê Thị Công Nhân, cô không cô đơn, cô không bị mọi người trong nước những người cầm quyền thù ghét cô, nhưng có tất cả những người ngoại quốc như chúng tôi đang theo dõi chương trình này rất là thương mến cô. Cầu mọi an lành và sức khỏe của trời đất ban cho cô và gia đình. Đấy, đấy là một cái người ở bên Úc, họ tách vào cho cái điện thoại của tôi khi chương trình chúng ta đang tiếp tục. Nhưng mà tôi sẽ nói một vài câu nữa, coi vì chúng ta phải chấm dứt chương trình. Một cái điều tôi vừa mới nhắc cái cô ấy, một là một việc tự bản chất là xấu thì ở mọi nơi, trong mọi lúc, thấy bất cứ mục đích nào, xấu vẫn là xấu, bởi vì mục đích không thể biện minh cho hành động. Chẳng hạn cướp là một việc tự bản chất là xấu. Thì dù có đi ăn cướp để thống nhất đất nước, có đi ăn cướp để giải phóng miền Nam, thì hành động đó vẫn là hành động ăn cướp. Và cái hành động xấu đó vẫn sợ, như cô vừa mới nói, vẫn sợ, cho đến bây giờ 50 năm vẫn sợ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cô ở nơi nhiều khi những cái câu tục ngữ ngày xưa cô đọc, cô học, ngày xưa tôi đọc, tôi học, nó đúng được giờ, thưa luật sư. Ngoài thì thơn thớt nói cười, mà trong bụng chứa một bồ dao găm, mà trong bụng chứa một bồ AK, mà trong nhan hiểm giết người không gươm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi dành lại cho cô một đôi phút nữa tâm tình với tất cả những người về ngày lễ độc lập bên Hoa Kỳ này. Cô chúc lành cho nước Hoa Kỳ này, vì nước lành trên nước trên Hoa Kỳ này là một nước duy nhất để nói với tất cả mọi người trên thế giới, nói với niềm tin của cô và của tôi là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, sẽ luôn luôn mãi nước Hoa Kỳ để được Chúa ban phước lành đó. Thưa luật sư Lê Thế Công Nhân, cô nói một đôi lời trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cô.
Vâng, thực sự thì nước Mỹ là một nước mà cái vị thế ảnh hưởng của họ đến với toàn thế giới là lớn nhất. Cho nên là khi mà nhìn vào tình hình chính trị của nước Mỹ đó, thì đôi khi cháu cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Và cháu mong rằng nước Mỹ, người dân đã sẽ lựa chọn được cho mình một cái chính quyền chính trực và lương thiện, mạnh mẽ, để có thể không chỉ là người dân Mỹ trông cậy vào đấy, mà cả những cái nước khác, và nói thẳng ra là tất cả những cái nước và những con người tử tế khác ở trên thế giới này, người ta có thể trông cậy vào nước Mỹ ít hay nhiều. Cái điều đó là không thể phủ nhận được, không thể nào mà tự dương cao, tự ngạo mạn, tự hào, ngạo nghễ để mà nói rằng là mình không cần đến xung quanh, mình không cần không bị ảnh hưởng ở xung quanh. Cái điều đấy là sạm đấy. Và một lần nữa thì cháu rất là mong, bởi vì là thực sự thì cũng là một cái sự đột phá, đó là cái cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đó, cũng là một cái cú sốc đối với cháu khi mà theo dõi. Thực ra trước đây thì cũng có theo dõi, nhưng mà với một cái nó giống như một chiều vậy. Và đến khi mà ông Tổng thống Donald Trump lên đó, thì tự dưng là mình bắt đầu có những cái nhìn nhận nó phong phú, nó đa chiều hơn, nó về nước Mỹ. Thế và lần đầu tiên cảm thấy rằng mình thoát ra khỏi cái MSM mà người ta vẫn tuyên truyền từ trước đến nay, và cảm nhận được những cái sự thực sự là ảnh hưởng một cách nó thiết thân luôn, một cách nó cứ tưởng rằng là một đất nước khác xa xôi mù khơi, nhưng mà không, hoàn toàn là rất là liên quan và ảnh hưởng đến cả tận cái suy nghĩ của mình nó thay đổi như thế nào. Thế mà cháu mong rằng là cháu kính chúc thế thì nghe nó cũng lớn lao quá, vì mình bé xíu ở một nơi xa, ở bên nước Mỹ thì cũng khá là đông, và cháu cảm thấy thật là may mắn vì được quan tâm, được biết đến rất là nhiều. Và cháu mong rằng như lời cháu vừa mới nói đó, thực sự là ước mong nước Mỹ sẽ có một chính quyền được bầu lên, bầu ra những con người lương thiện, những con người mạnh mẽ, bảo vệ cho lẽ phải, bảo vệ cho điều đúng, bảo vệ cho những người tốt, những người và những người yếu thế. Bởi vì nó ảnh hưởng đến Việt Nam thật sự. Bởi vì bây giờ khi mà đọc những bài báo, không phải chỉ là bên gọi là bên phe 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 chúng ta đúng không ạ, mà tức là phe phe đấu đấu tranh dân chủ đăng đâu, mà phe phản động đăng đâu, mà cả phe của Việt Cộng đăng, chúng đấu đá nhau, chúng tố nhau, thì cái những cái người đầu, những cái kẻ đầu ở trong trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, các Việt Cộng ấy, chúng kéo nhau sang bên Mỹ nó quá nhiều luôn, và bắt đầu mình cảm giác như là một cái sự sao lại oái oăm như thế này, sao lại có một cái thứ kỳ dị như thế, trong khi chính cái đám lâu la của Việt Cộng ở trong nước, đấy, cái đám dân mà hùa theo Việt Cộng ấy, có khi vẫn u mê trong những cái như thế. Nói ra thì giá trí đang rời ra, trời ơi con em quan chức tiền đâu với đồng lương như vậy, với một cái lý lịch ba đời đồng cố nông như thế, lấy đâu ra tiền mà đi du học, mà mua biệt thự, mà mua thẻ xanh thẻ vàng như thế, đại khái là định cư ở những nước giàu có mà nhiều nhất là ở nước Mỹ, thì đúng là cuộc đời phải nói là quá là oái oăm.
Cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã có những cái tâm tình với những sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ năm 2020 hay năm 2024 tới đây. Thì tôi cũng sẽ lặp lại là người Hoa Kỳ, trong đó có những người Việt Nam, chúng tôi đều tin rằng Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Luật sư khi chọn nghề là một luật sư, hành nghề một thời gian đã giúp rất nhiều người. Khi tôi chọn nghệ thuật, tôi chọn sân khấu, chọn diễn đàn, chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một trong những cách thức đẹp nhất để đưa mình và những người nghe mình đến gần với Chúa, đến gần với Thượng Đế Thượng Cô. Tôi thường so sánh mỗi buổi nói chuyện với những người trong nước như mình. Mình được là một đại diện của Thiên Sứ đem chân lý vào nơi tối tăm, mang niềm vui đến chốn âu sầu, hoặc là như ngày hôm nay tôi nói chuyện với cô như là một buổi hòa nhạc với thiên đàng. Tuy nhiên để dung hòa giữa người yêu quê hương trong và ngoài nước với nghề nghiệp, nghề luật sư, nghề nói, nghề diễn là điều không dễ đâu thưa cô, cần phải có can đảm. Chính cô đã phát biểu là, chính luật sư Lê Thị Công Nhân đã phát biểu là, nói thật không hề khó nếu bạn có can đảm. Nó chỉ là một ranh giới thôi, bạn hãy bước qua đi. Bạn hãy bước qua đi, và luật sư Lê Thị Công Nhân đã có can đảm bước qua. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân. Rồi là trời đã khuya, con, mẹ những đã lên chương trình để tâm tình với những điều của cô. Đối với những người đồng hương thân mến như chúng tôi tại Hoa Kỳ này, đối với những hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua, chúng tôi cầu mong mọi sự an lành với mẹ cô, anh Quyền và cô cũng như cháu Luca. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, tất cả những chương trình Facebook và Twitter đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng muốn được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất về sự đón tiếp nồng hậu của anh Tâm An, cô Tâm An, anh Tâm Phước, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, giáo sư Phạm Hồng Thái, anh Việt Hải và toàn thể anh chị em thuộc nhóm Liên Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian đã dành cho tôi cuối tuần vừa qua tại Nam Cali. Không quên cảm ơn ông bà Mạc Văn Sơn, chủ nhân nhà hàng Phở Mac tại Plano, đã gửi quà tặng cho những nhà tranh đấu Việt Nam vào giữa năm. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban ơn lành cho mọi người chúng ta. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Bao nhiêu công khó.